Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 4 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hỗn loạn sau khi tòa tuyên án tử hình người nông dân cầm súng ở Đắk Nông. Bài hát kỳ thị người Trung Quốc dạy cho trẻ mẫu giáo tại Pháp bị cấm. Thái Lan, Việt Nam tuần tra chung trên Biển Đông. Tổng thống Trump lại cam kết sẽ hậu thuẫn nhân dân Iran.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về hỗn loạn xảy ra sau khi tòa tuyên án tử hình người nông dân cầm súng ở Đắk Nông. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sống tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, một bang nằm gần sát với biên giới Canada. Nhiều năm nay, anh Đê Nguyễn đã quen với cái lạnh khắc nghiệt của vùng đất này mỗi khi đông về. Nhưng với nhiệt độ xuống dưới âm 22 độ C, đây là mùa đông lạnh nhất mà anh Đê từng chứng kiến. Công việc chính là sửa và cho thuê lại nhà. Thời tiết lạnh giá bất thường cũng đồng nghĩa với việc anh phải giải quyết nhiều hơn những cuộc gọi yêu cầu sửa chữa của khách thuê nhà, mà chủ yếu là để sửa hệ thống sưởi. Trong những ngày vừa qua, nước Mỹ, đặc biệt là các bang ở phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lạnh lịch sử. Nhiệt độ thấp nhất đo được ở Duluth, bang Minnesota là âm 38 độ C trong những ngày đầu năm mới, theo AP. Còn ở Omaha, bang Nebraska, khí lạnh phá kỷ lục trong 130 năm qua khi đạt mức âm 29 độ C. Trong khi ở Aberdeen, bang South Dakota cũng trải qua đợt rét kinh khủng nhất kể từ năm 1919 cho tới nay, với nhiệt độ là âm 36 độ C. Thời tiết giá lạnh kỷ lục cùng lớp băng tuyết dày ở nhiều bang thuộc bờ đông nước Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người, mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Phần lớn người Việt tại Mỹ chọn sinh sống tại các bang ấm áp như California và Texas. Tuy nhiên, cũng có những nhóm nhỏ người Việt tìm kiếm cơ hội tại những nơi có thời tiết khắc nghiệt hơn, giống như anh Đề Nguyễn. Vậy nên, cho dù đã quen, nhưng mùa đông giá buốt khắc nghiệt bất thường như những ngày này cũng mang lại nhiều phiền toái cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là đối với những bậc cao niên. Ông Tống Hữu Ý, một người cao niên hiện đang sống tại thành phố Chicago hơn 20 năm nay cho biết.
Người trẻ thì người ta họ còn chịu đựng được cái sức lạnh, nhưng mà già quá thì sức lạnh nó xuống âm độ như vậy là họ cũng không thể ra ngoài được. Ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe, với là nó làm cho xương hay là con người của mình nó mệt mỏi và nhức mỏi nhiều hơn.
Là một người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, ông Ý cho hay các sự kiện chào mừng Giáng sinh cũng như giao thừa năm nay tại Chicago không được náo nhiệt như mọi năm, chủ yếu là do thời tiết giá lạnh khiến bà con ngại ra đường. Giới trẻ còn có thể chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt để đón năm mới ven bờ hồ Michigan, chứ những người lớn tuổi như ông Ý thì đành bó tay.
Hồi xưa thì cái dịp lễ đó thì cộng đồng tổ chức thì người ta họ đi lớp tuổi lớn tuổi họ đi rất đông đủ, nhưng mà bây giờ lại những cái năm gần đây với là nhất là một lần vừa rồi nó hạn chế, nó ít đi lại, tức là cái số người mà tham gia sinh hoạt nó ít lại, tại vì họ nói lạnh quá, họ chờ khi nào trời nó ấm họ mới ra sinh hoạt, thì bây giờ sinh hoạt thì nó hạn chế hơn.
Tuy nhiên, đợt lạnh kỷ lục mà nước Mỹ đang hứng chịu không hoàn toàn phiền phức, mà đối với một số người cũng có phần nào đó thuận lợi. Anh Lý Thiên, chủ một nhà hàng bán đồ ăn Việt tại Chicago cho biết.
Về việc kinh doanh thì cái thời tiết nó có ảnh hưởng rất nhiều. Chẳng hạn như trong những trời lạnh này thì có thể là tiệm vẫn đông hơn vì khách họ vẫn cần đi ăn và họ phải kiếm một cái món nào ăn và rất là ấm.
Theo anh Thiên, thời tiết lạnh giúp cho món phở, hủ tiếu của người Việt, nói chung là các món có nước súp nóng lên ngồi, đồng nghĩa với việc lợi nhuận thu về nhiều hơn. Nhiệt độ năm nay tại thành phố gió Chicago tuy có thấp hơn những năm trước nhưng tuyết rơi không quá dày, và theo anh Thiên, đó là điều may mắn cho công việc kinh doanh của gia đình mình.
Cái lạnh không ai sợ hết, người ta ở đây chỉ sợ tuyết thôi. Chỉ có tuyết thì Thiên thấy mới có thể là ảnh hưởng được cái sự khách hàng đối với lại nhà hàng của mình hay là cộng đồng người Việt mình ở đây. Thì lạnh thì người ta vẫn đi, nhưng mà tuyết thì có thể là họ sẽ ở trong nhà.
Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục bao trùm nhiều vùng rộng lớn trên toàn nước Mỹ và có khả năng lan tới những bang miền Nam như Florida và Georgia, nơi cũng có không ít người Việt sinh sống.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những cam kết mới, hứa sẽ hậu thuẫn nhân dân Iran hôm thứ Tư, mùng 3 tháng 1, bất chấp tin của truyền thông nhà nước Iran tường thuật rằng hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ chính phủ Iran đã mở các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ trên khắp nước sau nhiều ngày biểu tình chống chính phủ. Ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân, vô cùng kính trọng nhân dân Iran giữa lúc họ đang quay lưng lại với chính phủ tham nhũng của họ. Truyền hình Iran chiếu các đoạn video chiếu cảnh các đám đông vẫy cờ Iran và hô vang các khẩu hiệu hoan hô lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Trễ hơn trong cùng ngày, các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói các cuộc biểu tình chống chính phủ đã bùng phát trong mấy ngày vừa qua, đã đến hồi kết thúc. Ông Mohammad Ali Jafari, chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh cách mạng Iran, viết trên trang mạng của lực lượng này nói rằng, hôm nay, chúng tôi loan báo sự chấm dứt của cuộc biểu tình phá rối năm 2018. Ông này nói thêm rằng, con số những người tham gia biểu tình không vượt quá 15.000 người trên toàn quốc. Ông còn cho biết, lực lượng vệ binh đã triển khai một con số binh sĩ có giới hạn tại Isfahan, Lorestan và Hamadan. Truyền thông nhà nước và các cơ sở truyền thông bán chính thức không tường trình về các diễn biến mới trong các cuộc biểu tình chống chế độ cầm quyền Iran, trong đó 21 người đã tử vong nội trong tuần qua. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ hy vọng rằng các cuộc biểu tình sẽ sớm chấm dứt trong một vài ngày tới, theo một nguồn tin từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Ông Khamenei đổ lỗi cho các chính phủ nước ngoài kích động các cuộc biểu tình chống chính phủ đã bắt đầu từ hôm thứ Năm tuần trước. Trước đó, Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở một phiên họp khẩn để thảo luận về các cuộc biểu tình ở Iran.
Palestine sẽ không để ông Trump tống tiền. Một quan chức cấp cao của Palestine hôm 3 tháng 1 nói người Palestine sẽ không khuất phục và để bị tống tiền bởi lời đe dọa cắt cứu trợ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trên Twitter, ông Trump viết Hoa Kỳ đã chi ra hàng trăm triệu đô la mỗi năm mà không nhận được sự biết ơn hoặc tôn trọng. Người Palestine ngay cả không sẵn sàng đàm phán để đạt một thỏa thuận hòa bình, lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu, thì tại sao chúng ta phải tiếp tục chi ra những khoản tiền lớn như vậy cho họ trong tương lai? Ông Trump viết. Đáp lại quan chức Palestine Hanan Aswari hôm 3 tháng 1 ra thông cáo có đoạn xin trích, Tổng thống Trump đã phá hoại cuộc mưu tìm hòa bình, tự do và công bằng của chúng tôi. Giờ ông ấy dám đổ lỗi cho người Palestine về các hậu quả của các hành động thiếu trách nhiệm của chính mình. Trước đó, ông Trump đã phá bỏ chính sách lâu nay của Hoa Kỳ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời khởi động tiến trình chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas đã lên án bước đi đó và cho rằng làm như vậy chẳng khác nào là Hoa Kỳ từ bỏ vai trò của mình trong tiến trình hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngày 3 tháng 1, sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên án tử hình đối với nông dân Đặng Văn Hiến trong vụ nổ súng tranh chấp đất đai hồi năm ngoái, nhiều người dân đã gây hỗn loạn ngay trước cửa tòa án để phản đối phán quyết của tòa. Sau vụ Đoàn Văn Vương, đây là vụ án người nông dân nổi dậy gây nhiều chú ý nhất trong dư luận gần đây. Theo đài truyền hình Đắk Nông, ngoài thân nhân những người bị hại, rất đông người dân địa phương đã đến theo dõi phiên tòa sơ thẩm từ sáng sớm trong hai ngày 2 và 3 tháng 1. Báo Dân Trí cho biết, sau khi tòa tuyên án, nhiều người dân đã bật khóc vì thương cho những đứa con của ông Đặng Văn Hiến. Nhiều người dân theo dõi vụ xử án qua mạng cũng bày tỏ phẫn nộ khi tòa tuyên án phạt nặng cho nhóm nông dân, những người mà theo họ đã bị dồn đến bước đường cùng mới phải dùng đến súng. Ông Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động về quyền đất đai được biết tiếng ở Việt Nam nói, bản án tử hình là quá bất công.
Giống như những kẻ trộm kẻ cướp, xong mà cướp thì người dân có quyền tự vệ bằng mọi biện pháp để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình. Thì cái vụ việc ở Đắk Nông thì người ông cũng bảo vệ tính mạng của ông ấy và gia đình khi mà bị lực lượng ném đá vào trong nhà. Thế nên là em thấy rằng là cái việc đấy chỉ là thành tự vệ thôi. Thế nên là không cung mức án tử hình là quá.
Vụ nổ súng giữa đất của nhóm nông dân xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vào ngày 23 tháng 10 năm ngoái, khi công nhân công ty Long Sơn vũ trang gậy gộc, khiên trắng, bao đá đến cưỡng chế đất đai, san ủi và hủy hoại vườn cây của người dân để thực hiện các dự án nông lâm nghiệp. Trước đó, nhóm công nhân này đã được tập dượt và trang bị để đối phó với tình huống người dân phản kháng việc cưỡng chế. Khi hơn 30 công nhân và 2 xe ủi, 1 máy cày của công ty Long Sơn kéo đến san ủi vườn điều, cà phê, vốn là toàn bộ tài sản của các nông dân, thì ông Ninh Viết Bình đã dùng súng tự chế bắn 2 phát cảnh cáo. Tuy nhiên, công nhân Long Sơn không những không dừng lại mà còn tiếp tục ném đá, tấn công, dẫn đến hành động bắn trả của nhóm nông dân. Vụ nổ súng đã khiến cho 3 người chết tại chỗ và 13 người khác bị thương. Ông Đặng Văn Hiến sau đó đã bỏ trốn, nhưng theo lời khuyên của nhiều người, ông quyết định ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày ông Hiến ra đầu thú, nhiều người đã rơi nước mắt, trong đó có cả những viên công an đi còng tay ông. Tại phiên tòa ngày 3 tháng 1, các bị cáo nói họ đã bắn vào nhóm công nhân công ty Long Sơn trong trạng thái tinh thần bị kích động. Một trong những luật sư bào chữa cho các nông dân, luật sư Nguyễn Kiều Hưng phát biểu trên trang Facebook cá nhân rằng ông thất vọng với quyết định của tòa án. Ông viết, 10 năm bị áp bức bởi công ty Long Sơn, nhiều người dân bị tù tội vì chống lại công ty Long Sơn. Hàng chục hecta rẫy đã bị san bằng nhiều năm qua. Trong hoàn cảnh tài sản bị hủy hoại, tính mạng bị đe dọa là không bị kích động sao? Hiến đã nổ súng chỉ thiên 2 phát, nhưng bọn chúng vẫn xông vào tấn công là không bị kích động và phòng vệ sao? Trả lời VOA vào tối ngày 3 tháng 1, luật sư Nguyễn Văn Quynh, một luật sư khác bào chữa cho nhóm nông dân, nói những quy định luật pháp mới không cho phép ông thông tin và cập nhật về phiên tòa tại Đắk Nông.
Bộ luật tố tụng hình sự mới vừa có hiệu lực ngày 1 tháng 1 2018. Về cái phát ngôn của luật sư bây giờ nó rất là bị hạn chế. Bây giờ cái việc phát ngôn của luật sư bị siết lại rất ghê gớm.
Theo báo Dân Trí, kể từ sau khi người nông dân cầm súng Đặng Văn Hiến bị bắt, người dân ở tiểu khu 1535 đã thay nhau chăm sóc cho gia đình của ông Hiến, là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất với con trai chưa tròn 2 tuổi ngày ông bị bắt đi. Sau khi tòa tuyên án, một người dân khẳng định với báo Dân Trí rằng nếu chú ấy phải chết, chúng tôi sẽ góp tiền nuôi 2 đứa con của chú ấy đến khi trưởng thành. Theo nhận định của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, hệ thống công quyền kết hợp với các nhóm lợi ích đang là nguyên nhân dẫn đến những vụ nổi dậy tiếp diễn của người nông dân tại Việt Nam. Ông Phương nói,
vừa pháp, các cơ quan công quyền, từ bao gồm tòa án, viện kiểm sát, cũng đã không bảo vệ được người dân, mà chính họ lực chính các cái ngành tư pháp đó lại là trở thành những công cụ đắc lực cho các nhóm lợi ích cướp đất của dân. Thế nên là người dân bắt buộc phải sử dụng cái biện pháp cuối cùng, đó là sử dụng súng để bảo vệ mảnh đất của mình.
Ông Phương cho rằng bản án tử hình trong vụ Đắk Nông mang tính chất răn đe, nhưng sẽ khó ngăn được làn sóng nổi dậy của người nông dân trong tương lai.
Qua cái bản án này thì mục đích sẽ cho thấy rõ rằng là phía nhà nước Cộng sản đang muốn kết án thật nặng để nhằm ngăn chặn cái làn sóng tái diễn trong tương lai. Tuy nhiên rằng là theo em nghĩ kết án tử hình như vậy thì cũng không làm thay đổi được cái thực tế rằng là hiện nay người dân, cả hàng triệu người dân đang bị áp bức, bị cướp bóc đất đai sẽ không vì cái bản án này để mà dừng đấu tranh. Thậm chí rằng là những cái xung đột đất đai trong tương lai là sẽ xảy ra nhiều, rất nhiều.
Trong vụ án ở Đắk Nông, ngoài ông Đặng Văn Hiến, 47 tuổi, bị tuyên án tử hình, các nông dân khác tham gia trong vụ nổ súng đều bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 20 năm tù giam. Khi được nói lời cuối cùng trong phiên sơ thẩm ngày 3 tháng 1, ông Ninh Viết Bình, 35 tuổi, người bị tuyên án 20 năm tù, đã bật khóc và nói: "Nếu không có công ty Long Sơn, thì hôm nay các bị cáo đã không phải có mặt tại tòa, đã không gây ra tội lỗi." Trích từ báo Người Lao Động.
Ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, bày tỏ quan ngại về số phận của mình do tình hình chính trị nội bộ ở Việt Nam, nơi ông nói ông từng là một nhân viên tình báo cấp cao. Luật sư Remy Chu cho hãng tin Reuters biết như trên vào chiều ngày 3 tháng 1 sau cuộc gặp đầu tiên với ông Vũ, người đang bị cầm giữ ở Singapore. Luật sư Chu nói, ông ấy nói ông có những mối quan ngại sâu sắc về sự an toàn của ông. Việc này có liên quan đến chính trị nội bộ của Việt Nam. Luật sư Chu cho biết thêm rằng thân chủ của ông cho biết ông từng là một sĩ quan tình báo cấp cao ở Việt Nam. Luật sư Chu khẳng định ông Vũ không biết lý do ông bị giữ tại Singapore và ông ấy tin rằng ông có giấy tờ hợp lệ và muốn đi đến Đức. Hãng tin Đức DW trích lời một luật sư người Đức của ông Vũ nói ông đang hối thúc chính phủ Đức giúp cho ông Vũ sang Đức. Luật sư Victor Flapp cho biết ông Vũ có những thông tin có giá trị. Ông Vũ là một thượng tá công an Việt Nam thuộc Tổng cục 5 Bộ Công an, cơ quan có nhiệm vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Pháp cũng là một luật sư bảo vệ cho Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam, người đang đối mặt với án tử hình tại Việt Nam về tội danh tham mô và sai phạm trong quản lý, sau khi ông bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin theo cáo buộc của chính phủ Đức và đưa về nước vào hồi năm ngoái. Các luật sư của ông Vũ nói với hãng tin Reuters rằng họ đã nộp đơn xin chuyển ông Vũ tới Đức để tránh bị đưa về Việt Nam, nơi có phần chắc ông có thể đối diện với bản án tử hình vì đã tiết lộ bí mật nhà nước, một hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Singapore tại thời điểm này không có hiệp định dẫn độ với Hà Nội, nhưng cơ quan di trú của nước này có quyền trục xuất trong một số tình huống nhất định, theo luật nhập cư của Singapore. Báo Giao thông hôm 3 tháng 1 dẫn lời đại biểu quốc hội luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói rằng, dù không ký kết, vẫn có khả năng ông Phan Văn Anh Vũ được dẫn độ về Việt Nam nếu hai nước Việt Nam-Singapore đạt thỏa thuận chung. Phát ngôn viên của Cơ quan Nhập cư Cửa khẩu Singapore ICA hôm 2 tháng 1 xác nhận dưới VOA rằng ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt hôm 28 tháng 12 năm 2017 vì vi phạm luật nhập cư Singapore. Các luật sư của ông Vũ hôm 2 tháng 1 cho biết ông Vũ muốn xin tị nạn tại Đức. Truyền thông Việt Nam hôm 2 tháng 1 loan tin rằng một người tên Phan Văn Anh Vũ đã bị cơ quan xuất nhập cảnh Singapore bắt giữ hôm 28 tháng 12. Trước đó, vào chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh khởi tố bị can ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự. Đại diện các cộng đồng người gốc Việt ở nước ngoài, thông qua Ban Thường trực Liên mạng Người Việt Tự do Toàn cầu, đang lập kháng thư yêu cầu thành phố Mimasaka dỡ bỏ tượng Hồ Chí Minh ra khỏi một viện bảo tàng ở Nhật Bản. Ông Đỗ Thông Minh, một người gốc Việt sinh sống nhiều năm ở Nhật, nói dưới VOA.
Lần này thì họ đã dựng rồi, mình mới biết tin, thì tuy mình không có thể khó mà hủy bỏ được, nhưng mà mình cũng phản đối cho họ biết cái chuyện là Hồ Chí Minh như là trong cái thơ đó, thì chỉ là một nhân vật tay sai của đại tam quốc tế và đã gieo rất là nhiều tai họa cho đất nước Việt Nam. Thành ra đúng ra là một tội đồ hơn là một người đáng để được vinh danh.
Bản kháng thư đề ngày 29 tháng 12 có đoạn: "Chúng tôi tin rằng nhân dân Nhật Bản không thể đồng tình với những vụ ám sát đối phương, những việc chà đạp nhân quyền, đối xử tàn nhẫn và cầm tù những người bất đồng chính kiến, những việc mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã làm từ 70 năm nay. Hồ Chí Minh là người chịu trách nhiệm về những điều tàn ác đối với nhân dân Việt Nam mà hậu quả còn tồn tại đến ngày nay." Ông Nguyễn Quyền Tài, một bác sĩ y khoa làm việc ở bang Florida, người thu thập chữ ký cho kháng thư này, nói dưới VOA.
Và sau khi tham khảo ý kiến của một số thân hữu, thì chúng tôi thấy là phải cần lên tiếng để phản đối cái việc này. Nếu mà được cái sự đồng tâm nhất trí của các tất cả các người Việt ở khắp nơi trên thế giới đó, thì có thể ảnh hưởng đến những cái việc làm mà chúng tôi cho rằng nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân Việt Nam.
Trước đó, vào hôm 21 tháng 11 năm 2017, ông Đào Việt Trung, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, chính thức trao tặng bức tượng Hồ Chí Minh ngồi đọc báo cho đại diện chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Ông Đỗ Thông Minh nói.
Nhưng mà trong năm ngoái đó, thì năm 2017 thì chúng tôi cùng với một số người khác, khi mà nghe tin họ định dựng một cái tượng ở Áo, thì cũng đã được cái tờ báo Crohn hỗ trợ và phản đối, cho nên cuối cùng họ đã hủy bỏ. Và trước đó năm 2006 cũng có một hiện tượng tương tự xảy ra ở tại Đức.
Khác với những nơi đặt tượng đài Hồ Chí Minh trước đây, thành phố Mimasaka là nơi ông Hồ Chí Minh chưa từng đặt chân tới. Vào đầu năm 2017, ông Vũ Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với báo Tuổi Trẻ, tuy rằng trong lịch sử bác chưa bao giờ đến Nhật và cũng chưa bao giờ đặt chân đến thành phố này, nhưng người Nhật vẫn ủng hộ dự án này, xem đấy là một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Nhật-Việt. Bác sĩ Tài nói rằng lịch sử Việt Nam có nhiều vị anh hùng dân tộc đáng được vinh danh, không như ông Hồ Chí Minh.
Và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ chú ý đến cái nguyện vọng của các người Việt tự do ở khắp nơi trên thế giới, là không muốn có những cái bức tượng đề cao nhân vật Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi chúng ta có những nhân vật lịch sử như là Trần Hưng Đạo hay là Nguyễn Trãi mà các nơi cũng có thể vinh danh, tôn vinh, thì không có lý do gì phải chọn một nhân vật mà nó có gây nên những cái bất đồng ý kiến trong cái cộng đồng của người Việt ở khắp nơi trên thế giới, và nhất là hiện nay có cái sự bất đồng ý kiến giữa đa số nhân dân Việt Nam và cái Đảng Cộng sản về cái vai trò của ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, đề án được Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua từ năm 2009. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã mở rộng triển khai đề án này ở cả những nơi lãnh tụ Cộng sản chưa đến nhưng được cho là có tư tưởng và có ảnh hưởng. Việt Nam nói đề án này sẽ giúp các nước hiểu rõ hơn về tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng đề án này sẽ góp phần gắn kết, củng cố và phát triển cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài. Truyền thông Việt Nam cho biết cho đến nay, tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh có mặt ở khoảng 20 nước từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ sang tới châu Phi.
Trẻ em đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 1 tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vụ nổ kho phế liệu đã làm sập 5 ngôi nhà, vùi lấp các nạn nhân, khiến một bé trai 1 tuổi và một bé gái 5 tuổi tử vong. Các nạn nhân khác đã được chuyển đi cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Vụ nổ còn gây thiệt hại cho nhiều ngôi nhà vòng bán kính 500 mét. Theo VTV, các giới chức Bắc Ninh cho biết nguyên nhân vụ nổ là do người dân thu mua đạn dược về để chế xuất phế liệu. Báo chí Việt Nam cho biết sau khi vụ nổ xảy ra, nhiều người dân và trẻ em vẫn tiếp tục đi nhặt hàng chục ký vỏ đạn ở hiện trường. Theo chỉ điểm của người dân, lực lượng chức năng sau đó phát hiện thêm một số kho hàng khác nghi chứa đạn ở khu vực xung quanh. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ kho thu gom phế liệu gây ra vụ nổ về hành vi tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Theo trang mạng soha.vn, chủ kho là ông Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi, hiện cư trú tại phố Mới, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Vẫn theo nguồn tin này, hai nạn nhân là Nguyễn Tiến N, 1 tuổi, và Đặng Quỳnh TR. Số liệu thống kê cho biết, kể từ sau năm 1975, tại Việt Nam đã có hơn 42.000 người chết và hơn 62.100 người bị thương vì các đầu đạn, chất nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Việt Nam và Thái Lan vừa kết thúc các đợt tuần tra hàng hải chung theo thường lệ, theo The Diplomat. Tạp chí tin tức châu Á-Thái Bình Dương nhận định, hoạt động này nêu bật phương pháp mà cả hai nước đang sử dụng để giúp giải quyết những thách thức về hàng hải trong mối quan hệ rộng lớn hơn giữa Việt Nam và Thái Lan. Lĩnh vực hàng hải từ lâu là một yếu tố của sự hợp tác rộng lớn hơn giữa Việt Nam và Thái Lan trong mối quan hệ dù bị ảnh hưởng của thời chiến tranh lạnh nhưng đang nồng ấm lên trong những năm gần đây và được nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược từ năm 2013. Điều này bao gồm không chỉ khai thác các lĩnh vực có cơ hội về mặt kinh tế, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, hay thúc đẩy các ưu tiên chung như ổn định Biển Đông, mà còn giải quyết những thách thức đang tồn tại như phân định ranh giới hàng hải và đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý IUU. Trong khi cả hai quốc gia tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược với chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái và chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tới Việt Nam vào tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh APEC, hai nước tiếp tục giải quyết những thách thức này bằng nhiều biện pháp, bao gồm tăng cường liên lạc giữa các cơ quan hàng hải và nâng cao nhận thức trong ngư dân. Tuần trước, hải quân hai nước đã hoàn thành đợt tuần tra hàng hải thường lệ lần thứ 36, trong đó bao gồm một loạt các cuộc thảo dược trên biển cũng như các chuyến viếng thăm của phía Việt Nam. The Diplomat trích nguồn quân đội Việt Nam cho biết, các cuộc tuần tra này bao gồm tìm kiếm cứu nạn, một chiến dịch liên quan đến việc hướng dẫn các ngư dân tuân thủ phân định hàng hải và thao dượt dùng cờ hiệu, đèn hiệu và vận hành quy tắc ứng xử trong những vụ va chạm ngoài ý muốn trên biển.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một bài hát được dạy trong một trường mẫu giáo của Pháp bị cho là mang lời lẽ kỳ thị người Trung Quốc, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo. Người dùng mạng Trung Quốc hôm 2 tháng Giêng tung ra cáo buộc vừa kể đối với một bài hát được thu video mang tên Chang Le Petit Chinois, tạm dịch là Chang, chú Trung Quốc bé nhỏ, được dạy tại một trường mẫu giáo ở ngoại ô Paris trong hơn một thập kỷ qua. Lời bài hát theo Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là mang tính kỳ thị với những lời lẽ miêu tả hình ảnh người Trung Quốc một cách rập khuôn. Trong bài hát, người Trung Hoa có tên Chang được mô tả là thấp bé, ăn cơm và quả vải, đi dép lê và đội mũ tròn trên cái đầu bằng quả bóng tennis. Chang có đôi mắt nhỏ, nhỏ kinh khủng. Đoạn này trong bài hát lan truyền nhanh chóng trên mạng. Theo nhật báo Le Figaro của Pháp, video do một phụ huynh gốc Á đưa lên mạng Facebook hôm 26 tháng 12. Không rõ ai là tác giả của video, nhưng nó lan truyền nhanh chóng trên mạng kèm theo những lời chỉ trích cùng một số nhóm hoạt động chống kỳ thị. Cũng theo tờ báo, bài hát được dạy tại trường Saint-Denis ở Aubervilliers trong hơn một thập kỷ qua, nhưng chỉ được chú ý khi nó được tải lên Facebook. Mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ giận dữ và kinh ngạc về ca từ trong bài hát. Theo Hoàn Cầu Thời báo, một số người dùng mạng gọi bài hát là phi lý một cách kinh hoàng và cho thấy người Pháp hiểu biết ít về người Trung Quốc và những người Á Châu nói chung như thế nào. Người dùng mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc lấy tên Xiao Hua Hoàng viết không thể chấp nhận được bởi vì đó là một bài hát cho trẻ con, dạy chúng với cái nhìn thiên kiến và có định kiến như vậy về thế giới là vô cùng sai lầm. Nhiều người dùng mạng Trung Quốc tìm cách làm giảm nhẹ tầm mức của hành vi có tính kỳ thị rập khuôn như vậy. Họ nói, mắt bé không ngăn cản chúng tôi khám phá thế giới kém bất kỳ ai, theo Hoàn Cầu Thời báo. Tờ báo Trung Quốc dẫn lời một giáo viên Pháp làm việc ở Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc, lấy tên là Bruno nói, hầu hết người Pháp cũng kinh hoàng vì bài hát này, nhưng tôi không nghĩ là các giáo viên thực sự có tính kỳ thị. Có thể chỉ là lời bài hát ngô nghê mà thôi. Trang mạng tin tức Trung Quốc China News Service nói có lẽ sự phẫn nộ của dân mạng Trung Quốc đã khiến các quan chức giáo dục Pháp ra lệnh cấm bài hát này. Theo báo Le Figaro, công ty của Pháp sản xuất bài hát cho biết sẽ xin lỗi trẻ em và phụ huynh khi các em nhập học sau mùa nghỉ cuối năm và sẽ không cho sử dụng bài hát này nữa. Quan hệ đình trệ giữa đối thủ chính trị Trung Quốc và Đài Loan đã bước vào năm thứ ba, khiến Bắc Kinh khó có thể tìm ra một cách thức mới để thúc ép Đài Loan tiến tới bàn thương thuyết. Hôm Chủ nhật, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc cho biết rằng năm nay Bắc Kinh sẽ tiếp tục hối thúc hòn đảo này tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phản bác ý kiến đó. Hôm thứ Sáu, trong bài phát biểu cuối năm, bà kêu gọi Bắc Kinh phải tôn trọng Đài Bắc. Kể từ đầu năm 2016, chưa bên nào đưa ra được các điều kiện đối thoại được bên kia chấp thuận. Trung Quốc ngừng đối thoại chính thức từ giữa năm 2016, ít lâu sau khi bà Thái Anh Văn nhậm chức. Sau 8 năm quan hệ nồng ấm dưới thời người tiền nhiệm của bà, theo các nhà phân tích, có nhiều khả năng Đài Loan sẽ không thay đổi quan điểm trong năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc Đài Bắc sẽ tìm cách tránh làm phật ý các quan chức ở Bắc Kinh, trong khi chống lại bất kỳ động thái nào từ Trung Quốc, mà ám chỉ rằng Đài Loan cùng chia sẻ quốc kỳ của đại lục. Đảng Dân Tiến cầm quyền của Đài Loan sẽ tránh thay đổi chính sách về Trung Quốc để tránh làm phật lòng công chúng trước các cuộc bầu cử cấp huyện và thành phố vào cuối năm 2018, theo nhận định của các học giả. Mỹ không bán công ty cho Trung Quốc vì lo ngại an ninh. Kế hoạch của Ant Financial nhằm thâu tóm công ty chuyển tiền MoneyGram của Hoa Kỳ đã thất bại hôm 2 tháng Giêng sau khi bị một ủy ban của chính phủ Mỹ bác bỏ do lo ngại về an ninh quốc gia. Đây là phi vụ chuyển nhượng nổi bật nhất với phía Trung Quốc bị ngăn chặn dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, sự thất bại của thương vụ trị giá 1,2 tỷ đô la là cú giáng mạnh đối với ông Jack Ma, giám đốc điều hành của tập đoàn Internet Alibaba. Cùng với các cổ đông khác, ông Ma cũng sở hữu Ant Financial, nhà tài phiệt từng xuất hiện với các quan chức hàng đầu Trung Quốc này, đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của Ant Financial trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa từ đối thủ Tencent. Trong cuộc gặp một năm trước, ông Ma, một công dân Trung Quốc từng cam kết ông Trump về việc tạo 1 triệu công ăn việc làm ở Mỹ. Cổ phiếu của MoneyGram đã giảm giá 8,5% sau thương vụ bất thành. Các công ty liên quan đã quyết định chấm dứt thỏa thuận sau khi Ủy ban về đầu tư nước ngoài của Mỹ phản bác thỏa thuận do lo ngại rằng dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng các công dân Mỹ, theo Reuters cho biết. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là ở cái khu vực Washington ở đây, là tức là cái bang ở về miền Bắc của nước Mỹ đó, thì nó mới bắt đầu chớm đông. Trời mới hơi lạnh thôi mà đã có rất nhiều người như vậy là bị cúm rồi, nhất là những người lớn tuổi thì có vẻ là lo ngại hơn, tại vì trời đang từ cái lúc mát mẻ bây giờ chuyển sang chớm đông lạnh đó, thưa bác sĩ. Như vậy thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề khuyên về cái cách mà giữ gìn sức khỏe trong mùa đông đó, nhất là đối với các khu vực mà ở Bắc Bán Cầu đó, thưa bác sĩ.
Vâng, anh nêu vấn đề rất là đúng và rất là hợp thời. Thì quả tình là mấy tuần hay là mấy hôm gần đây là chúng tôi hay là trong các văn phòng khám bệnh đã thấy có nhiều người đến vì ho, ngứa cổ, sổ mũi, rồi lo về viêm họng, viêm phổi hoặc cúm gì đó. Thì đúng là hôm nay đúng là cái dịp để chúng ta nói một chút về cái mùa đông và ảnh hưởng của nó với sức khỏe. Thì thực tình là thời tiết lạnh thay đổi thì nó làm cho cách sinh hoạt của chúng ta thay đổi, chúng ta tự nhiên phải sống khác đi, và cũng có nhiều cái lễ hội vào cuối năm. Bây giờ sắp sửa là tháng 12 thì người ta đã chuẩn bị Tết, Noel vân vân, thì cách sinh hoạt thay đổi nên là bệnh tật cũng thay đổi. Thì chúng tôi thấy là chúng ta nên nhân dịp này nói về những bệnh mà thường xảy ra trong mùa đông hơn là trong những thời kỳ khác trong năm. Nó gồm có các bệnh gọi là nhiễm khuẩn, các bệnh do thời tiết thay đổi, các bệnh do cái chu kỳ ngày đêm thay đổi. Và qua đó thì chúng ta nói chuyện một ít về những cái cách để giữ gìn sức khỏe trong cái mùa đông này.
Thưa bác sĩ, nói đến bệnh tật trong mùa đông thì đa số mọi người liên tưởng đến cúm. Như vậy thì bác sĩ có thể nói đến các cái bệnh nhiễm khuẩn, có phải là bác sĩ nói đến bệnh cúm không ạ?
Vâng, cúm thì là một bệnh quan trọng mà ai cũng nghĩ đến cúm trong mùa đông. Tất nhiên là không phải tất cả những cái ho đều là cúm, mà đó là điều đáng nói. Thì trong thực tế là cái thời tiết thay đổi, nó lạnh hơn, nên người ta sống ở trong nhà nhiều hơn, quây quần với nhau nhiều hơn. Và cũng như là chúng ta vừa mới nói, có nhiều cái lễ hội hơn nên người ta gặp nhau đông hơn. Và vì thế thì cái siêu vi cúm nó lan truyền nhanh hơn. ảnh hưởng đến số đông người và lây người, từ người này sang người khác. Do đó nó có năm nó trở thành bệnh dịch. Người bị cúm nữa là nhiễm một loại siêu vi cúm, có rất nhiều loại siêu vi, những cái siêu vi về đáng kể đó là siêu vi cúm. Người bị cúm sốt, ho, nhảy mũi hoặc là nói hoặc là thậm chí hát, làm văng các hạt nước bọt li ti, chúng ta nó bay ở trong không khí, chúng ta có thể không nhìn thấy, nhưng những hạt nước bọt này nó chứa cái siêu vi cúm, nên người khác, người đứng gần đó, hít phải nên bị bệnh. Bệnh cũng lây qua cái tay, vì người bị cúm, bị ho, ho vào tay của mình hay là quẹt mũi vân vân thì nó dính cái chất dịch ở trong đường hô hấp trên, nên nó có siêu vi cúm, rồi do đó cũng truyền cho người khác. Do đó thì ở Mỹ người ta khuyên là không nên che miệng bằng tay khi ho, mà người Mỹ, ngay cả trẻ em Mỹ được huấn luyện rồi để ho bằng cái khuỷu tay gập lại. Như vậy nó tránh, một cách để tránh cái sự lây truyền qua tiếp xúc gần gũi. Và người ta cũng khuyên là bác sĩ và mọi người có cúm nên rửa tay thường xuyên, như vậy nó cũng giảm bớt cái khả năng bị lây bệnh. Thế cái bệnh cúm, con siêu vi cúm nó rất là quái ác, nó thay đổi mỗi năm, nó biến đổi. Do đó thì bệnh cũng thay đổi và cách thuốc chủng cũng phải thay đổi. Do đó mỗi năm chúng ta phải chủng ngừa, và người ta khuyên mọi người nên chủng ngừa thì tốt hơn.
Thưa bác sĩ, là có nhiều người lại chống lại cái việc chủng ngừa, nói cách khác là họ từ chối không chủng ngừa cúm, tại vì họ nói rằng chủng ngừa cũng như là không à, cúm là cúm mà có chủng ngừa nó vẫn cúm thì sao?
Vâng, tình hình này nó có thay đổi, có bớt hơn trong cộng đồng người Việt mà chúng tôi thấy ở đây, thì cái số người mà tán thành cái việc chủng ngừa nó tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Dù vậy thì vẫn còn có những người từ chối không chủng ngừa, kể cả Việt cũng cả Mỹ nữa. Điều đó rất là vô lý, vì người ta, những người đó nói rằng là lấy cớ rằng là họ chủng ngừa cúm, họ bị cúm. Thế rất là vô lý, là vì nó không thể xảy ra được, bởi vì chủng ngừa cúm chỉ là dùng một phần của cái phân tử của cái con siêu vi cúm, nên một phần của phân tử nó không thể, nó không phải là một con siêu vi toàn diện, đúng là con siêu vi, nên nó không có gây bệnh được, không thể nào gây bệnh được. Sở dĩ có sự ngộ nhận là họ thấy là chủng ngừa rồi bị cúm, người ta thấy hai cái hiện tượng nó xảy ra liên tiếp với nhau thì cho là có cái liên hệ nhân quả. Điều đó là thường xảy ra trong đối với dân chúng, khi họ nhìn thấy, nhưng không phải sự thật là như vậy. Thứ nhất, người chủng vẫn có thể bị cúm, là vì thứ nhất là có thể rằng là cái thuốc cúm nó không có hiệu quả, nó không hợp với cái siêu vi ở trong cái năm đó nên không có hiệu quả, hoặc là cái người chủng có hệ thống miễn dịch kém nên không có làm ra được cái kháng thể chống lại cái siêu vi sau khi đã được chủng ngừa, thì đó là vì người đó không đáp ứng, đó là một lý do. Điều nữa là có thể người đó đã bị nhiễm siêu vi, từ khi bị nhiễm đến khi lộ ra triệu chứng có một thời gian, và họ chủng ngừa ngay trước khi bị nhiễm, nghĩa là trước khi, vì cái thuốc dùng cần có 2 tuần để làm để người bệnh có đáp ứng, nghĩa là để cho người bệnh làm ra kháng thể chống lại con siêu vi. Trong thời gian đó thì họ đã nhiễm mất rồi, và cái bệnh nó phát ra trước khi người đó làm được kháng thể chống lại với siêu vi. Do đó người ta khuyên là chủng ngừa cúm sớm, trước khi cái mùa cúm xuất hiện. Thông thường là chủng ngừa trước cuối tháng 8 hoặc là tháng 9, trước khi cúm xuất hiện thì có kết quả tốt hơn. Điểm lý do thứ ba là người đó có thể bị những bệnh siêu vi khác, không phải là cúm, hoặc có khi bị dị ứng, họ thấy nghẹt mũi, sổ mũi, cũng ho nhưng không sốt, nhưng mà cũng tưởng cho như thế là cúm. Người thường thấy cái gì có ho, nghẹt mũi giống như cúm thì cho là cúm, những cái giống nhau không nhất thiết phải là chính đích thực là cái mà người ta gán cho, thành ra có sự ngộ nhận. Nên một lần nữa nhắc lại là chủng ngừa cúm không gây ra cúm. Có những thuốc chủng khác nó qua đường hít vân vân thì nó đã có chỉ định, nghĩa là lần đó con siêu vi đó là con siêu vi được, nó không phải là một phần của phân tử siêu vi như chúng ta vừa nói, dùng cho cái thuốc chủng, thuốc chích vô, mà trong cái thuốc hít vô thì con siêu vi được làm yếu đi, và nó cũng không vốn, nó không gây bệnh được, và nó chỉ dùng ở cho những người khỏe, có hệ miễn dịch tốt, thì đó lại là một chuyện khác nữa. Nhưng nói chung cái thuốc trùng ngừa cúm, ít nhất cái thuốc trích ngừa không có bao giờ gây ra cúm cả. Thì chúng ta phải đánh tan cái sự ngộ nhận đó để mọi người được bảo vệ.
Thưa bác sĩ, tại sao chúng ta phải chủng ngừa? Vì là có những người trẻ khỏe đó thì bị cúm dù không được chữa thì nó cũng tự khỏi, không có sao cả.
Vâng, đúng như vậy. Ngày xưa trẻ chẳng chữa, chẳng chủng ngừa mà cũng chẳng sao. Thì đúng là thế. Nhưng mà trong cộng đồng, trong xã hội mà chúng ta sống thì có người trẻ, người già. Thì ra là người trẻ chủng ngừa thì họ trẻ và khỏe, cho nên họ có bị cúm cũng chẳng sao, đúng là thế. Nhưng mà nếu họ chủng ngừa, họ được bảo vệ thì họ không bị cúm. Người trẻ khỏe chủng ngừa thì khả năng tạo được kháng thể chống lại siêu vi cúm nó cao hơn trên đời, và nhất là trong y khoa không có gì 100%. Cái thuốc chủng nó có hiệu quả, nó nhiều nhất cũng là 65% là trung bình, không có 100%. Người lớn tuổi trên 65 tuổi chẳng hạn chủng ngừa thì họ tất nhiên là già yếu, hệ thống miễn dịch giảm nên họ không đáp ứng được tốt như người trẻ, nghĩa là họ không làm ra được kháng thể như người trẻ nói chung. Nên trong số những người được chủng ngừa cúm lớn tuổi chỉ có một số ít có tác dụng thời. Ở chừng có thống kê có năm cho thấy là chỉ có 9%, nghĩa là trong 100 người lớn tuổi trên 65 tuổi chết thì chỉ có 9%, chỉ có 9 người đáp ứng thôi. Nhưng mà vẫn nên chết vì có kết quả ít vẫn hơn là không có kết quả. Nhưng mà cái ý chung là nếu mọi người được chủng ngừa, nhất là các cháu được chủng ngừa thì các cháu không bị cúm. Mà trong thực tế xảy ra là các cháu đi học tụ tập với nhau ở trong lớp học nên bị cúm và lây cho nhau, và các cháu đem bệnh về nhà và truyền lại cho ông bà. Nếu các cháu được chủng ngừa và không bị cúm thì các cháu không đem bệnh về nhà và không lây cho ông bà. Thành ra nếu mọi người được chủng ngừa cúm thì cái khả năng lan truyền của bệnh cúm nó giảm đi rất là nhiều, và chủng ngừa cho mọi người thì bảo vệ được tất cả mọi người, trẻ cũng như già. Đó là cái ý kiến về y khoa.
Thưa bác sĩ vừa nói về cúm, rồi trước đó bác sĩ cũng có đề cập đến vấn đề là các chứng như là viêm phổi hoặc các bệnh của đường hô hấp. Thì ngoài ra còn cái bệnh nhiễm nào khác nữa, nhất là trong mùa đông này không ạ?
Vâng, thì cúm là một bệnh của đường hô hấp, truyền qua đường hô hấp. Cái cúm tự nó thì tất nhiên không chữa cũng khỏi, nói chung ở những người khỏe. Ở những người lớn tuổi, những người có giảm miễn dịch thì họ dễ bị viêm phổi sau cúm, nghĩa là sau khi đợt cúm xảy ra nó gây những cái tổn thương ở trên đường hô hấp và vi trùng có sẵn ở mọi nơi. Thành ra là người bị sau khi bị cúm, những người yếu có sức đề kháng giảm có nhiều khả năng bị viêm phổi bội nhiễm sau cúm, hoặc cũng có khi chính cái cúm nó là gây ra suy hô hấp. Thành ra là những người có bệnh phổi mãn tính như là bị suyễn hoặc là bị bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá, hoặc là những bệnh mãn tính khác, ngay cả tiểu đường vân vân, suy tim vân vân, thì dễ bị biến chứng sau cúm hơn. Và họ đã vốn yếu, đã vốn có nhiều bệnh mãn tính nên bị thêm những bệnh nhiễm trùng khác nữa, thí dụ như là viêm phổi, thì làm cho họ bị bệnh nặng hơn và nhiều khi phải nhập viện. Một năm ở tính trung bình ở Mỹ có chừng 200.000 người phải nhập viện vì cúm hoặc là vì những biến chứng của cúm. Trong đó có năm có báo cáo là 36.000 người chết. Thành ra cúm và cái hậu quả của cúm, viêm phổi là một cái tình trạng gây ra làm tăng cái số phải nhập viện và cũng tăng số tử vong mỗi năm về mùa đông. Chúng ta có thể nhận thấy là chúng ta có thể mất một vài người thân hoặc một vài người quen do những cái bệnh mà nó không xảy ra trong mùa khác, hoặc do những cái bệnh mà người thường có thể là không chết. Thế ngoài bệnh cúm và cái bệnh viêm phổi là hậu quả của nó, thì có những bệnh khác, có bệnh nhiễm khuẩn khác. Thí dụ như là có một bệnh gọi là bệnh nôn mửa mùa đông. Cái này ở những nước nhiệt đới thì có thể không biết, không thấy, nhiều trong mùa đông có một loại siêu vi nó truyền qua đường tiêu hóa, nó cũng làm cho người ta ói mửa tiêu chảy, có thể bị kiệt nước, có khi cũng phải mất nghỉ, trẻ em phải nghỉ học, hoặc là người lớn cũng có khi phải không đi làm được trong một số ngày.
Thưa bác sĩ, thì ngoài những cái bệnh nhiễm virus như vậy, còn cái bệnh nào khác mà trong mùa đông, trong cái khi thời tiết lạnh nó gây ra hay không ạ?
Vâng, thời tiết lạnh là đúng là nó có ảnh hưởng đến đến cách sinh hoạt như chúng ta vừa nói. Thì thời tiết lạnh làm cho không khí khô hơn. Chúng ta tưởng là mùa nóng thì là không khí khô, thực ra thì mùa nóng hơi nóng làm cho nước bốc hơi và không khí ẩm hơn. Mùa lạnh không nước đọng lại ở những tiểu bang miền Bắc thì là nó đóng băng, thành ra không khí khô hơn, mà chúng ta lại dùng máy sưởi, tức là dùng tăng cái nhiệt độ làm cho nó càng khô, không làm cho cái hệ thống máy sưởi cũ, nhất là cũ, nó làm cho không khí khô, và không khí khô làm cho da chúng ta khô và nứt nẻ, và người thường cảm thấy ngứa và gãi, và vi khuẩn ở trên da sẽ lọt vào cái khe nứt nẻ ở da, gây ra nhiễm trùng ở da. Đó là một vấn đề. Điều khác nữa là không khí khô cũng làm cho thay đổi cái niêm mạc, cái lớp mỏng màng mỏng bao bọc cái mặt trong của mũi, đường hô hấp hay là kể cả phổi của chúng ta, làm giảm cái sức đề kháng, do đó làm cho người ta dễ bị cảm thấy nghẹt, cảm thấy khó thở, cảm thấy như là bị sung huyết, cảm thấy ngứa cổ, làm cho người ta ho. Và những người bị bệnh suyễn hoặc là bệnh nghẹt phổi mãn thì thấy khó thở hơn. Đó là những bệnh do thời tiết, do nhiệt độ thay đổi. Những cái máy sưởi cũ, hệ thống cũ thì làm cho không khí khô hơn. Những máy sưởi gần đây thì làm cho có kết hợp với bộ phận làm ẩm không khí, cho nên nó giảm được tình hình đó. Tuy nhiên một số người vẫn bị khô. Người ta khuyên là không nên tắm quá nhiều. Không nên tắm quá lâu, 5 đến quá 10 phút ở trong bồn tắm. Không nên dùng nước quá nóng, không nên dùng xà bông, vì xà bông và nước nóng làm mất cái chất nhờn ở da, làm cho da chúng ta khô hơn. Nếu mà cái hệ thống máy sưởi không được tốt thì có khi chúng ta phải có thêm cái dụng cụ để bơm hơi ẩm vào trong không khí, để không khí được ẩm hơn và chúng ta dễ chịu hơn.
Thưa bác sĩ, có nên dùng kem không ạ? Kem để mà sức da, làm cho nó ẩm da hay không ạ?
Vâng, những người bị quả tình mà nói, thực tình mà nói, những người bị lâu thì đều biết điều đó, nhất là các phụ nữ trẻ thì quan tâm cái da của mình và biết dùng những mỹ phẩm. Tôi đều mà cũng trong thực tế thì một số người lớn tuổi không quen, không biết dùng những cái loại kem sức để giữ cho cái da của mình được ẩm. Họ cứ đến gặp chúng tôi cứ đòi dùng thuốc ngứa, vì họ liên tưởng cái ngứa do da khô với lại cái ngứa do dị ứng, và cứ đòi dùng những thuốc chống histamine, là thuốc chống ngứa. Điều đó là sai lầm, bởi vì những thuốc đó lại làm cho da khô hơn. Cái nguyên nhân làm cho cái người họ bị ngứa trong mùa đông là da khô là vì không khí ẩm, và chúng ta nên dùng cái loại kem nó giữ nước, nó làm cho ẩm da thì chúng ta sẽ đỡ bị ngứa và không cần phải dùng những cái thuốc cầu kỳ, chẳng có lợi mà có khi còn có hại. Nhiều người thích dùng những thuốc kháng histamine tôi vừa nói, có người thích dùng những cái loại cứ đòi dùng những loại kem có chứa corticoid, là những thứ mà là những cái nội tiết tố, tuy là sức ở ngoài da đúng là nó bớt ngứa nhanh, nhưng mà nó cũng có thể thấm vào da và dùng lâu không phải là tốt.
Thưa bác sĩ, đó là về nhiễm virus rồi da bị dị ứng lạnh, xin nói như vậy. Chứ cũng có những người là ngoài những cái việc đó ra thì còn cảm thấy buồn bã, âu sầu nữa, thì có phải là cái do mùa đông nó gây ra hay không ạ?
Vâng, vì mùa đông có những người thầy cảm thấy buồn bã, chán nản, mệt mỏi. Nó là một cái tình trạng mà trong y khoa gọi là buồn mùa đông hay là trầm cảm theo mùa. Thì đây là một bệnh tinh thần có thể xảy ra ở mọi người. Nó bắt đầu vào cuối mùa thu sang đầu mùa đông và chấm dứt vào trong mùa xuân. Về mùa đông thì ta biết là ở ngày ngắn hơn, đêm dài hơn, mặt trời mọc chậm hơn và lặn sớm hơn. Do đó, cái thời gian mà con người tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ít hơn, và đối với phương diện y khoa mà nói thì có sự cách biệt giữa, có sự sai biệt giữa cái chu kỳ của cái đồng hồ nội sinh của chúng ta, đồng hồ nội sinh học của trong cơ thể chúng ta, và cái chu kỳ của cái đồng hồ địa lý bên ngoài, nghĩa là ngày thì ngắn hơn, mà trong khi đời sống của chúng ta nó cũng được điều khiển bởi một cái chu kỳ nó đã cố định trước rồi, nên có sự khác biệt, cho nên có sự rối loạn về mấy chất nội tố, mấy chất dẫn truyền hóa học, nên làm rối loạn cái hệ thống gọi là serotonin và làm cho người ta bị trầm cảm. Cái cách điều trị là người ta nên ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn, và nên khuyến khích cái sự tiếp xúc với người khác, thì nó cũng giúp cho làm giảm bớt cái tình trạng buồn bã mùa đông. Mặt khác là như là vừa mới nói về vấn đề thời tiết với về nhiệt độ, thì cũng nên nói một điểm mà chúng tôi bản thân cũng hơi ngạc nhiên, là trong mấy năm gần đây ở tại chỗ tôi ở tương đối là một tiểu bang không có lạnh lắm, một năm có một tuyết có thể là một lần hai lần là nhiều. Tuy nhiên là gần đây tôi thấy là có hai gia đình người Việt Nam ở đây ban đêm sửa bằng đốt than ở trong phòng kín đóng cửa. Cụ thể là có hai gia đình đó đều bị mê man, và tình cờ được người ta phát hiện kịp thời và đem đi chữa. Trong số những người bị mê do hít phải cái than khí và cái chất oxit carbon đó đã, mà bị mê, có một người bị mất giảm trí tuệ và trở nên đờ đẫn và không làm việc được. Thì chúng ta cũng nên lưu ý là trong mùa đông về vấn đề dùng máy sưởi, dùng máy điều hòa không khí, và dùng những người dùng than hay đốt lửa để sưởi mà lại đóng cửa kín nằm trong phòng thì không cần phải tránh làm như vậy, vì như vậy là nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, thì còn có, ngoài ra thì còn có cái vấn đề như là những nơi tuyết băng thì cũng có thể bị gây ra tai nạn như là té, chấn thương và những tai nạn khác nữa, phải không thưa bác sĩ?
Vâng. Mùa đông thì hay bị, những người ở địa bàn có tuyết thì biết là dễ bị té khi bước chân trên những cái tuyết nó đã đóng băng, làm cho nhất là những người lớn tuổi có thể bị gãy xương hoặc chấn thương đầu vân vân, làm cho phải nằm nhà thương, và nhiều khi nó đi từ một cái tai nạn này sang một cái tai nạn khác, nằm nhà thương thì có khi lây bệnh của người khác vân vân. Thì cũng như là chúng ta vừa nói, có những cái tai nạn khác như là cái tai nạn mà chúng ta sơ ý dùng sưởi nóng bằng than ở trong nhà, hoặc là có những cái máy phát điện chạy bằng khí hay bằng than ở gần nhà, nó phát ra than khí và chất oxit carbon làm ảnh hưởng cái hệ thần kinh, làm cho người ta bị mê. Cho nên là trong nhà cần có cái dụng cụ để phát hiện than khí, cũng như là trong bếp cần có cái dụng cụ để phát hiện cái chất CO, tức là oxit carbon, để tránh bị ngộ độc. Chúng ta cần tắt cái máy sưởi trước khi đi ngủ để đảm bảo sự an toàn. Cũng như là chúng ta cũng cần phải đề phòng những cái đột biến của thời tiết, ví dụ như là bão tuyết hay là mất điện, nên là người ta khuyên là có sẵn những cái battery, những cái pin để có thể có những cái đèn, hoặc những và chúng ta có thể dùng khi bị cắt điện. Người ta cũng khuyên là chuẩn bị coi lại cái xe của mình, coi lại cái nhà của mình để đảm bảo không bị mất hơi nóng ở trong nhà, để giữ cho nhiệt độ trong nhà được tốt, cũng như là tránh cái tình trạng bị kẹt xe, bị tai nạn xe, giảm bớt những cái bất ngờ trên, nếu mà những người phải đi du lịch dùng xe đi xa, đề phòng cái tình trạng xe phải nằm ở đường vân vân. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta có thể làm để giữ gìn bảo vệ sức khỏe và ngừa bệnh trong mùa đông. Thì như chúng ta đã nói là mùa đông là cái thời gian mà có những cái sự thay đổi, cũng như là có nhiều lễ hội vui vẻ trong mùa đông, đồng thời cũng có nhiều bệnh tật trong mùa đông. Và nếu chúng ta đề phòng và giữ gìn sức khỏe thì chúng ta có thể qua một cái mùa đông với những ngày lễ Tết đầu năm vui vẻ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đến đây thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức cũng đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên để mà bảo vệ sức khỏe trong cái mùa đông lạnh lẽo sắp tới đây. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tòa đại sứ Mỹ tại Phnom Penh trong tháng này loan báo Trung tâm Di sản Văn hóa thuộc Cục Giáo dục Văn hóa Sự vụ ECA của Bộ Ngoại giao đã tặng 350.000 đô la từ Quỹ Các Đại sứ về Bảo tồn Văn hóa cho Quỹ Các Đài Tưởng niệm Thế giới WMF, phục vụ công tác bảo tồn giai đoạn 5 ngôi đền Phnom Ba Khen tại công viên Angkor. Campuchia là một trong 9 địa điểm, trong đó có Bolivia, Miến Điện, Bờ Tây, Mexico, Moldova, Nepal, Sierra Leone và Thái Lan nhận được sự hỗ trợ trong năm tài chính 2017 để bảo tồn những địa điểm cổ và lịch sử qua chương trình bảo trợ bảo tồn văn hóa thuộc Quỹ Các Đại sứ Mỹ. Phnom Ba Khen là ngôi đền cổ nhất của Angkor và là một trong những kho tàng kiến trúc vĩ đại nhất của thế giới. Kể từ năm 2008, dự án bảo tồn Phnom Ba Khen chú trọng vào sự ổn định cấu trúc, chống thấm phần nửa phía đông của trung tâm đền, trong khi du nhập kỹ năng quản trị địa điểm này và các hoạt động huấn luyện khác. Giai đoạn 5 của dự án sẽ tiến thêm nữa và hoàn tất việc khôi phục nửa phần phía đông của kim tự tháp theo như thiết kế phục hồi được soạn thảo tỉ mỉ trong những giai đoạn đầu của dự án. Sự can thiệp sẽ tái tạo cấu trúc sơ khởi của ngôi đền và hệ thống xử lý nước bằng cách sử dụng các chất liệu truyền thống và hiện đại. Dự án khai triển tầm nhìn được phát triển trong kế hoạch chính sách bảo tồn đền Phnom Ba Khen trong năm 2017. WMF xây dựng chương trình bảo tồn, cộng tác chặt chẽ với Apsara và các chuyên gia đặc biệt của UNESCO vốn thường xuyên gặp nhau qua Ủy ban Điều phối Quốc tế Angkor, ICC. Kể từ năm 2004, Quỹ Các Đài Tưởng niệm Thế giới đã nhận hơn 3,2 triệu đô la từ chính phủ Mỹ để bảo tồn đền Phnom Ba Khen. Quỹ Các Đài Tưởng niệm Thế giới là tổ chức độc lập hàng đầu chuyên bảo tồn các địa điểm quý giá nhất của thế giới. Trong hơn 45 năm, các chuyên gia tay nghề cao của quỹ đã áp dụng những công nghệ hữu hiệu để bảo tồn những địa điểm di sản kiến trúc và văn hóa quan trọng trên toàn thế giới. Quỹ Các Đại sứ về Bảo tồn Văn hóa được thành lập để giúp bảo tồn các địa điểm di sản văn hóa quan trọng. Ngoài đền Phnom Ba Khen, chính phủ Mỹ cũng tài trợ để giúp bảo tồn những địa điểm di sản văn hóa có giá trị của Campuchia, trong đó có Prasat Hang Chay tại tỉnh Kampong Cham và Prasat Phrom Da tại Angkor Borey, tỉnh Takeo. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Campuchia giúp bảo tồn những kho tàng văn hóa vô giá của nhân dân nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 4 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.